Chúng ta nay học Phật thì chúng ta phải học làm vị Bồ Tát chứ. Lại còn học làm chúng sinh ư? Chúng sinh từ bao đời chúng ta đã và đang làm chúng sinh rồi. Nay lại tiếp tục học quay trở lại làm gì? Làm chúng sinh ư? Mà phải học là gì? Là Bồ Tát. Học theo hạnh của Bồ Tát, hạnh tu và hạnh làm, hạnh nói, hạnh của Bồ Tát.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quy liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo và phần nghi lễ. Các quý vị xem kinh văn trang số 7. Hôm qua chúng ta học hết đoạn mà bài tán dương khen ngợi về công đức của Đức Như Lai. Hôm nay chúng ta học ở phần tiếp theo. Đó là phần lễ kính chư Phật và chư Bồ Tát, chư hiền thánh chúng. Mà bình thường chúng ta thường hay nghe nói là lễ cửu bái. Cửu bái tức là chín lễ. Lễ chín lễ. Và ở đây thì chúng ta thấy cái lễ thứ nhất. Lễ thứ nhất thì chúng ta thấy là dốc lòng kính lễ. Dốc lòng kính lễ. Ở trong tiếng Hán là nhất tâm kính lễ. Tiếng chữ Hán chúng ta hay đọc như mọi khi phiên âm Hán Việt là nhất tâm kính lễ. Thế chứ nhất tâm ở đây thì ở Việt Nam chúng ta có thể dịch là dốc lòng. Dốc lòng kính lễ hay là dốc lòng kính lạy, vân vân. Lễ thứ nhất là chúng ta thấy là gì? Lễ về cõi tịnh thường tịch quang, A Di Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh cùng khắp pháp giới chư Phật. Chúng ta thấy như hôm qua chúng tôi, hôm kia chúng tôi nói Đức Phật là gì? Có ba thân. Thứ nhất là pháp thân, thứ hai là báo thân, và thứ ba là biến hóa thân, hay còn gọi là ứng hóa thân. Thì đây cái lễ đầu tiên trong cửu bái, trong chín lễ này thì chúng ta lễ thì lễ pháp thân Phật. Vì trong ba thân thì pháp thân là cao tột nhất, là thường hằng vĩnh cửu bất biến, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Đó chính là cái tâm như như Phật, trong mỗi tất cả chúng sinh cũng đều có. Trong chúng sinh tâm đó không có khác gì tâm của Phật. Nhưng chúng sinh ở trong luận Đại Trí Độ nói rằng do một niệm trái chân, tâm niệm theo trần. Trần tức là trần cảnh, trần lao đó, tham sân si mạn nghi ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ, vân vân đó. Cho nên chìm đắm ở trong đó, chìm đắm trong ngũ dục lục trần, ham mê tài sắc danh thực thùy, vân vân. Cho nên không thoát ra khỏi được. Vì vậy cứ trôi lăn lặn hụp ở trong sáu đường sinh tử luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó. Còn chư Phật vì nhận chân được cái bản tính của mình, vốn là thường nhiên, là thanh tịnh, là giải thoát, là giác ngộ. Cho nên các ngài không bị đuổi theo vọng trần vọng thức, không bị tham đắm theo cái cảnh ngũ dục lục trần, mà ở trong đó các ngài được tự do tự tại, làm chủ các pháp, sống được với cái pháp thân của mình. Cho nên thần lực vô biên, trí tuệ vô cùng và công đức vô tận. Đó. Thì cho nên cái lễ đầu tiên này chúng ta thấy là lễ pháp thân. Pháp thân của Đức Phật A Di Đà. Ở cõi gì? Pháp thân ấy, pháp thân thì ở cõi đây gọi là cõi thường tịch quang. Thường tịch. Chữ thường ấy, có nghĩa là thường hằng, là bất biến, gọi là thường, không có sự thay đổi. Ví dụ như chúng ta này, trái đất của chúng ta có thường không? Không thường. Thế giới của chúng ta có thường không? Không thường. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói thế giới của chúng ta cũng theo sự vận hành của luân hồi là thành trụ hoại không. Đó. Trải qua các thời kỳ 20 trung kiếp, trái đất của chúng ta ở trong giai đoạn thành. Rồi á, 20 trung kiếp tiếp theo là ở trong giai đoạn trụ, và 20 trung kiếp tiếp theo là ở trong giai đoạn hoại, và 20 trung kiếp tiếp theo là ở giai đoạn không. Đó. Mà một trung kiếp á, thì có 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp á, là trên 16 vạn năm. Các quý vị cứ tính đi. Một tiểu kiếp trên 16 vạn năm. Mà 20 tiểu kiếp mới là một trung kiếp. 20 trung kiếp mới là một đại kiếp. Đó. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thế giới này cũng có gì? Có chịu cái sự biến dịch sinh tử, đó là thành trụ hoại không. Con người của chúng ta thì có gì? Sinh già bệnh chết. Các con vật thì cũng có sinh già bệnh chết. Còn thế giới sơn hà đại địa thì gọi là thành trụ hoại không. Đó gọi là gì? Gọi là vô thường. Nhưng ở cái cõi tịnh mà pháp thân chư Phật thường trú thì là gì? Là thường. Thường tức là thường hằng. Chứ tịch. Chứ tịch ở đây có nghĩa là vắng lặng. Là vắng lặng. Là an tịnh. Là như như bất động. Cho nên gọi là tịnh. Tịnh thì thường thường ở thế gian chúng ta hay nói là tịnh là gì? Là đối lại với động. Giống như thiện đối lại với ác. Thiện đi với cặp phạm trù là đối lại với ác. Thì tương tự như vậy, tịnh đi với cặp phạm trù đối lại với nhau đó là động. Động là chỉ cho sự dao động. Nói về tâm thì tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ với ý con ngựa. Nói về thân thì chẳng chịu ở yên, chẳng chịu khép mình ở trong oai nghi giới luật của Như Lai để mà tu hành. Đi đứng nằm ngồi thường thích tự do, nói năng động tĩnh cũng thường thích tự do, chứ không muốn khép vào khuôn khổ giáo lý giáo luật của Phật Đà để mà tu tâm dưỡng tính, thay đổi thói xấu để cho mình trở thành một bậc hiền nhân lương thiện. Nhấn đến là các bậc chứng được các bốn bậc thánh quả của thanh văn, nhấn đến quả vị của duyên giác, hoặc 52 địa vị tu chứng của Bồ Tát, nhấn đến thành Phật. Đó. Cho nên á, cái chữ tịch ở đây, chữ tịch ở đây là nó vẳng lặng đến tột cùng. Nó còn gì? Sâu hơn cả chữ tịnh nữa. Sâu hơn cả chữ tịnh. Chữ tịch ở đây nó còn sâu hơn cả chữ tịnh, tức là nó vẳng lặng đến gì? Đến tột cùng. Chỉ cho gì? Phật mới chứng được. Pháp thân của Phật mới thường trú được. Còn các hàng Bồ Tát như thập địa trở xuống mới gọi là tịnh thôi, chứ chưa tịch được. Vì các hàng Bồ Tát đẳng giác, diệu giác còn là gì? Còn có trần sa hoặc phiền não. Trần sa hoặc, trần tức là hạt bụi, sa tức là hạt cát. Trần sa tức là cái phiền não của các vị Bồ Tát ở hàng thập địa đẳng giác, diệu giác nó nhỏ xíu xíu như là hạt cát ấy. Người bình thường không thấy được, nó chỉ khởi một cái niệm tâm thoáng một cái là qua rồi. Còn chúng ta khởi niệm tâm phiền não có khi thì có người thì hết ngày này qua ngày khác, có đúng không? Có người phiền não hết ngày này qua ngày khác, thậm chí hết tháng này qua tháng khác, lúc nào cũng ủ rũ, lúc nào cũng buồn rầu, lúc nào cũng gì khóc lóc bi ai, khổ đau tột cùng. Còn bây giờ chúng ta biết tu rồi chúng ta cũng có thể phiền não. Ví dụ này, hôm qua mình tu hành rất tinh tiến, nghe thầy giảng rất chăm chú, lúc tụng kinh cũng vậy, cũng rất nhất tâm, nhưng có mỗi một cái là mình quên tắt điện thoại thôi. Tôi ví dụ như thế. Thầy bảo lên nghe giảng, nghe tụng kinh phải tắt điện thoại, hôm đấy mình quên. Cho nên đang tụng kinh reng reng một cái mấy Phật tử bên cạnh là mất chính niệm. Sau khi tụng kinh xong, mấy Phật tử bên cạnh là gì? Là tập trung vào để nói mình, mắng mình. Nói là không có ý thức, nói là không kính, bất kính với thầy, vân vân. Và cứ thế là mắng mình và khiến cho mình gì? Phiền não đến đến cả buổi chiều và đến tối. Nghe lại bài giảng hoặc là nghe một Phật tử nào đó sách tiến mình bảo, thôi bạn ạ, bỏ qua đi, mình tu mà, mình đến đây để tu mà, tu lại sửa mà.
sửa đổi tất cả những thói hư tật xấu mà mình làm sai thì mình sửa, làm gì mà bạn nó phiền não. Nghe bạn đồng tu mình nói giải thích như vậy, đúng rồi, tại sao có cái chuyện này, mình sai thì mình phải sửa, làm gì mà mình phải phiền não cả buổi chiều. Và nghĩ được như thế gọi là gì, gọi là giác ngộ. Nghĩ được như vậy, nhận chân được cái phiền não đó, tội gì mình phải phiền não. Mình quên cơ mà, có mình cố ý đâu. Vậy thì bây giờ mình biết ra rồi thì mình sửa, làm gì mà ôm ấp từ lúc chiều tới giờ. Lúc đó mà bạn mình nhận ra, bạn nói như vậy thì mình mình xin lỗi, vì là sáng nay là gì, là mình quên, cho nên mình xin lỗi, đã làm trách nhiệm tới các bạn, là mất trách nhiệm của các bạn, cho nên mình xin lỗi, lần sau mình sẽ để ý hơn. Như vậy gọi là giác ngộ ngay lập tức thì không khởi phiền não. Nhưng mà vì chúng ta chưa giác ngộ ngay lúc đó, cho nên chúng ta cứ trách là gì, mình quên thôi mà tại sao các bạn lại ác với mình thế, tại sao các bạn lại gì đi chỉ trích mình lâu thế, nói mình thầm tệ có mỗi một cái quên tắt điện thoại. Cho nên là gì, tự chúng ta khởi phiền não, đó gọi là gì, gọi là mê, gọi là mê. Những cái mê đó bình thường nếu chúng ta không tu ở đây, không được nghe giảng và chúng ta không tu á, chúng ta thù nhau gì cả tháng trời, thậm chí cả năm trời, thậm chí lâu hơn nữa. Lần sau cứ đi gặp cái bà đó là gì, cái con mẹ này nó ghê lắm. Xin lỗi các vị, tôi nói như thế thật mà, cái con mẹ này nó ghê lắm. Hôm rồi mình chỉ có vào trong tu chùa Khai Nguyên mới tắt quên tắt điện thoại, nó chửi mình, nó chù ẻo mình thế này thế nọ. Mình nhìn ghét cái mặt nó, từ lần sau mình không bao giờ ngồi với nó nữa. Nhìn thấy nó ngồi ở góc kia mình phải sang tận góc kia. Đó gọi là gì, đó gọi là mê trong mê. Còn mà chúng ta mê một chút mà đến chiều nghe bạn giải thích một cái chúng ta nhận ra luôn, đó gọi là gì, mê trong ngộ. Mê sau rồi lại ngộ. Còn mê mà cứ không được giải, không được người ta giải thích và không tự nhận ra, cứ ôm ấp chấp mãi trong lòng đó, đó gọi là mê trong mê. Đó. Đây là đối với chúng sinh chúng ta như thế. Khi chưa tu thì cũng một câu chuyện đó, chúng ta buồn cả tháng, thậm chí ghét nhau đến cả năm, thậm chí lâu hơn nữa, thậm chí cả cuộc đời này thề không sống chung trên một bầu trời tu tập. Tây phương có bà thì không có tôi, có tôi thì không có bà. Sẵn sàng là buông ra những lời độc đoán nghe. Nhưng mà chúng ta tu một cái rồi thì nhận ra trong một nửa ngày hoặc một vài tiếng đồng hồ sau khi ngay sau khi tụng kinh xong thôi, mình đi kể với một bạn và một bạn mình khuyên mình, ôi bạn như thế là sai rồi, bạn ấy xin lỗi các bạn ấy, các bạn ấy góp ý là tốt đấy, mình sai thì mình phải sửa. Thế ngay lập tức mình đến xin lỗi các bạn ấy, thế gọi là gì, cái sự giác ngộ của mình rất nhanh. Đó, Phật pháp nó ở chỗ đó, Phật pháp nó ở ngay chỗ đó các quý vị. Hành đạo tu Phật nó ở ngay trong cuộc sống này, ngay nhưng trong cái ý nghĩ, lời nói và hành động trực tiếp trong cuộc sống đời thường của chúng ta, đó chính là Phật pháp chân chính, đó chính là giáo lý của Đức Phật chân chính ở thế gian này. Chứ không phải là giáo lý của Đức Phật là chỉ gì, là chỉ tu làm sao cho đến chết mà cầu vãng sinh Tây phương, đó mới là giáo lý của Đức Phật. Còn lúc sống chúng ta tu thế nào thì tu, miễn là được lúc chết vãng sinh là được. Từ trước đến nay một số Phật tử chúng ta cứ ỷ lại, hoặc là gì, hoặc là không học Phật đến nơi đến chốn. Chúng ta nghĩ là đến chùa, các cụ nhất là nhìn các Phật tử, các cụ ở chùa các vùng nông thôn mà không có các thầy trụ trì giảng đạo cho nghe á, các Phật tử ấy chấp lắm. Xin thưa các quý vị, ra chùa lễ Phật xong một cái là tranh nhau phẩm oản quả chuối, có không? Có, chùa nông thôn tôi biết mà, nhiều lắm. Tôi phụ trách cái địa bàn chùa nông thôn ở trên Ba Vì là trên 100 ngôi chùa, thỉnh thoảng tôi có đi và tôi có nghe các Phật tử, những chùa không có sư hoặc sư không hay giảng pháp cho Phật tử nghe, lễ xong các Phật tử đi lễ thì kéo thành bè thành cánh, trẻ đi đằng trẻ, già đi đằng già, chung chung đi đằng chung chung. Các cụ già thì bảo chúng tao mới thì mới có công, chúng tao đi chùa đi quy Tam Bảo 30 năm nay, trông cái chùa này 30-40 năm nay rồi, không có chúng tao làm sao có ngôi chùa này. Ngày xưa chùa nó đổ nát, dân họ muốn phá nhưng gì, chúng tao giữ lại mới được như thế này. Lớp chung chung thì bảo rằng các mế, các già có đọc được kinh đâu, Chúng tôi đây này mới là người gì đọc được kinh. Còn cái lớp trẻ thì bảo các cụ có lao động được đâu. Bây giờ chúng cháu mới là người lao động này. Kêu gọi lao động toàn chúng cháu đi làm, các cụ ra ngồi chỉ tay năm ngoán ăn trầu với nhau. Cho nên chia bè chia cánh. Rất khó để đoàn kết, rất khó để giáo hóa. Thậm chí có những chùa chúng tôi đến, các cụ còn đến là yêu cầu giáo hội phải làm hết cái này cái nọ cái kia cho thế này thế nọ thế kia. Thậm chí có cụ còn nói rằng giáo hội không cho dân chúng tôi tiền để xây chùa thì không có quyền gì để can thiệp vào chùa của dân chúng tôi. Nó là nặng nề thế. Coi như ngôi chùa mục đích của họ là xây lên để làm cái gì, không phải là để tu. Làm cái gì thì chúng ta không biết hết ở trong cái mục đích của các Phật tử và nhân dân họ làm nên, nhưng mà chắc chắn không phải làm nên để tu. Cho nên á, những ngày mùng một, ngày rằm có đám cúng đám lễ gì, tranh nhau từng phẩm hoàn quả chuối, rồi tiền lộc tiền lá, thậm chí chia nhau để mang về nhà tiêu pha. Nơi nào mà có lộc lá một chút á, mấy ông chính quyền ở thôn ở xã có cái quần nhảy vào nữa đó, nhảy vào để đòi chia chác và để tiêu cái tiền đó, để quản lý cái tiền đó. Đấy. Đây là một cái thực trạng xảy ra ở rất nhiều những ngôi chùa ở vùng nông thôn của Việt Nam chúng ta ngay bây giờ vậy đó. Các chính sách văn bản tôn giáo của Đảng của Nhà nước hướng dẫn xuống họ cũng không cần biết. Chủ trương chính sách của giáo hội đưa xuống tận chùa họ cũng không thèm đọc. Đấy. Cho nên chúng ta thấy không tu thì cái ngã chấp, ngã mạn nó nhiều vô cùng. Đấy gọi là mê trong mê vậy. Thân thì đi chùa, mà tâm thì ở trong gì? Cảnh ngạ quỷ và súc sinh vậy. Tranh nhau ăn, tranh nhau phẩm hoàn quả chuối, đó là cảnh của ngạ quỷ. Chửi mắng nhau, chia bè chia phái, đó là cảnh của gì? Của Atula. Cừu oán kết hận với nhau, đó là cảnh giới của gì? Của súc sinh. Đó. Ba cái nghiệp đó là cái nhân để cho sau này đi vào cái quả nở ở trong địa ngục. Chúng ta thấy khổ chưa? Không đi chùa thì có thể còn không bị đọa địa ngục, nó chỉ đọa súc sinh rồi ngạ quỷ thôi. Nhưng đi chùa như thế có thể lại còn đọa vào sâu vào trong địa ngục, còn khổ hơn nữa. Đó. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận ở chỗ đó. Vì vậy mà tôi mới nói là chư Phật á, thì thường tịch, Bồ Tát á, thì thường tịnh, còn chúng sinh á, thì thường động. Đấy. Chúng ta thấy chư Phật thì thường tịch, Bồ Tát thì thường tịnh, còn chúng sinh thì thường động. Đấy. Vì vậy á, chúng ta muốn tăng thêm phúc báo và công đức trí tuệ. Bây giờ cứ cho là chúng ta còn đang ở cảnh giới của chúng sinh mà. Vì vậy mà chúng ta thì dốc lòng cung kính và đỉnh lễ pháp thân của Đức Phật A Di Đà. Đây gọi là cõi tịnh thường tịch quang A Di Đà Như Lai. Chứ quang á, tức là quang minh, là ánh sáng, lại còn chỉ cho công đức. Đó. A Di Đà Như Lai là danh từ riêng chỉ cho Đức Phật A Di Đà vì giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Pháp thân màu thanh tịnh. Chứ pháp thân, hôm qua chúng tôi nói rồi, hôm kia nói rồi, chứ màu thanh tịnh, màu là chứ là màu nhiệm hay là nhiệm màu. Đó. Tức là cái pháp thân này á, ở trong kinh Phật nói rằng á, cái sự nhiệm màu, công đức của nó là bất khả tư nghì, không thể lường tính hết được. Đó. Không thể lường tính hết được, cho nên á, cũng không thể dùng lời lẽ để giảng được. Chỉ biết nói là gì, pháp thân của chư Phật là gì, màu nhiệm vô cùng vô tận. Cho nên đây chúng ta gọi là pháp thân màu thanh tịnh cùng khắp pháp giới chư Phật. Tức là đính lại cái sự lễ kính của chúng ta nương vào cái công đức pháp thân của Đức Phật A Di Đà, mà cái lễ của chúng ta ở thế giới này, lễ số một lễ, nó không chỉ lễ một mình Đức Phật A Di Đà mà còn gì, cùng khắp, tức là biến khắp tới khắp. Tới khắp đâu? Tới khắp mười phương pháp giới chư Phật vậy. Pháp giới ở đây tức là chỉ cho cái sự bao la rộng lớn khắp mười phương vậy. Nói đầy đủ là gì? Là cùng khắp
10 phương pháp giới chữ Phật, nhưng mà lược bớt cái chữ 10 phương đi, nói chữ pháp giới cũng đã đủ gì, đủ cho 10 phương pháp giới chư Phật rồi. 10 phương tức là đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, và thượng phương, hạ phương là 10. 4 phương chính là đông, tây, nam, bắc, 4 phương bàng là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, hoặc là 4 phương bàng, bàng tức là bên cạnh. Chữ bàng trong nguyên âm chữ Hán có nghĩa là bên cạnh. Thượng phương tức là chỉ cho các đức Phật ở phương trên cõi đất của chúng ta. Hạ phương tức là gì? Các thế giới, các chư Phật ở dưới cõi, ban dưới cõi đất của chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chư Phật ở dưới cõi đất là ở trong địa, dưới cõi đất là chỉ có địa ngục thôi, có nước, có đất, có đá, có các loài khoáng sản ở dưới đó thôi. Chứ làm gì còn có cõi Phật ở dưới đó nữa. Hiểu như vậy á là hiểu sai với bản ý và giáo lý của Đức Phật. Chúng ta biết á, ở dưới cõi đất của chúng ta nó còn có hằng hà sa số các cõi, các thế giới chủng ở trong đó. Và thế giới của chúng ta nó ở giữa lơ lửng giữa hư không, giống như trên mặt trời mặt trăng chúng ta thấy vậy các quý vị. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy có một cái phẩm là gì, một cái phẩm gì nhỉ? Tòng địa dung xuất. Tòng địa dung xuất, tòng địa dung xuất có nghĩa là các vị Bồ Tát từ dưới đất gì trồi lên. Khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, có vô số các vị Bồ Tát và các đệ tử của các ngài đi theo từ dưới đất để hiện lên. Và bây giờ các vị Bồ Tát như là gì, Di Lặc, hay là các vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó, đỉnh lễ Đức Phật nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con chưa bao giờ thấy các vị Bồ Tát này ở trong pháp hội thuyết kinh của Phật. Trước đây Đức Phật đã thuyết rất nhiều các bộ kinh đại thừa như là gì, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thì khi đó các hàng Bồ Tát cũng vẫn chưa thấy. Rồi kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Maha Bát Nhã, tức là bộ kinh Đại Bát Nhã đó, vân vân, mà chưa thấy các vị Bồ Tát này. Đây là lần đầu tiên chúng con thấy các vị Bồ Tát này, không biết các vị ở đâu đến. Và Thích Ca Mâu Ni Phật trả lời Di Lặc Bồ Tát và các đại đệ tử của mình rằng: các vị Bồ Tát này không phải mới phát tâm ở những kiếp gần đây, mà đã phát tâm từ hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Các vị Bồ Tát này và đại Bồ Tát này đều là đệ tử của gì, của ta giáo hóa cho ở những kiếp trước, và đang trụ ở ngôi gì, Bất Thoái Chuyển, và giữ gìn chính pháp của ta ở cõi ở gì, cõi hạ phương thế giới. Nay nghe Như Lai tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên lên tùy hỷ cúng dường và hộ trì kinh này, cũng như là bảo hộ những người thọ trì đọc tụng kinh này. Đó. Thì cho nên chúng ta thấy là ở dưới quái đất của chúng ta không phải là ở trong lòng đất, tức là ở phương dưới. Hôm qua tôi mới xem đến một cái tin là các nhà khoa học của châu Âu và NASA của Mỹ mới phát hiện ra có một cái hành tinh cách xa ở thế giới chúng ta là 4,3 năm ánh sáng, tức rất gần, rất gần. Và các nhà khoa học nói rằng cái thế giới đó giống như trái đất của chúng ta, nhưng chỉ bằng 1/3 trái đất của chúng ta thôi. Và chụp trên cái ảnh của vệ tinh á, của kính thiên văn á, họ nhìn thấy nó có những cái chỗ nó cũng có màu xanh xanh giống như nước biển, giống như là ở trên vũ trụ chụp xuống trái đất của chúng ta á, thấy có những chỗ xanh, chỗ nâu nâu và chỗ nó cứ đốm đốm á, tức là chỗ thì rừng núi, chỗ thì nước sông, chỗ thì nước biển, chỗ thì đất liền á, thì họ chụp trên cái hành tinh mà mới thấy đó, họ gọi là cái hành tinh thứ hai, trái đất thứ hai. Và các nhà khoa học đang dự đoán rằng ở trên đó có sự sống, có các sự sống vì có nước lỏng. Cái hành tinh đó nó không quay quanh hệ mặt trời mà nó quay quanh một cái ngôi sao chủ, quay quanh một ngôi sao chủ, và nó chỉ quay gì, quay đúng theo một chiều giống như mặt trăng quay quanh trái đất của chúng ta vậy. Cho nên chúng ta thấy cái mặt trăng á, chúng ta nhìn lên bao giờ cũng thấy có một cái hình nó loang loang, và chúng ta hay ngày còn trẻ bố mẹ, người thân chúng ta, người lớn hay nói là gì? Chú cuội ngồi dưới gốc gì? Gốc cây đa đó. Đó. Thì vì vậy cái mặt trăng á, nó quay quanh trái đất của chúng ta, nó quay theo một chiều thôi, chứ không phải nó quay theo hình tròn như trái đất quay quanh mặt trời. Đó. Trái đất thì quay quanh mặt trời theo gì? Theo hình tròn của nó, chu vi đường kính của nó. Nhưng mà mặt trăng quay quanh trái đất của chúng ta theo một chiều. Vì vậy chúng ta chỉ có nhìn thấy mặt trăng, nếu sáng ra chúng ta nhìn thấy y như thế, không thấy cái đổi khác, không thấy sự thay đổi. Và ở trên cái hệ hành tinh thứ hai mà họ, các nhà khoa học họ gọi là trái đất thứ hai, nó tương tự như trái đất chúng ta nhưng nó chỉ bằng 1/3 thôi. Và họ đang dự đoán rằng trên đó có sự sống. Nhưng mà họ dự đoán rằng sự sống ở nơi đó rất khắc nghiệt. Rất khắc nghiệt. Những loại nào mà sống được ở trên đó thì phải chịu được cái sự khắc nghiệt, cái bầu khí quyển ở nơi đó thì mới sống được. Đó. Họ đang dự đoán như vậy. Và họ đang tìm cách là để làm sao để lên đó để khám phá được. Bước đầu đi bằng vũ trụ không người lái, và dần dần đi được bằng người có người lái. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng các thế giới chủng, trong kinh Đức Phật nói không phải là có mỗi trái đất chúng ta có sự sống đâu. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài thành Phật là gì? Ngài nói ở trong kinh là ngài thành Phật là gì? Ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Mà ở trong tam thiên tức là gì? Tam là ba, thiên là nghìn. Ngài thành Phật ở trong gì? 3.000 quái đại thiên thế giới. Mà mỗi quái đại thiên thế giới thì nó gồm có gì? Có mặt trời, mặt trăng, trái đất và các ngôi sao, cũng như các hành tinh và các tiểu hành tinh quay chung quanh một gì? Một thái dương hệ. Đó là gì? Là một trong 3.000 đại thiên thế giới. Vậy chúng ta bây giờ chưa khám phá ra cái thái dương hệ quay chung quanh mặt trời có bao nhiêu hành tinh có sự sống như thế giới, như trái đất chúng ta này, chúng ta chưa khám phá ra được. Nhưng trên 2.500 năm trước, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói ngài đã hiện ra cái thân hình ở khắp trong 3.000 đại thiên thế giới như thế để thành Phật. Và cái trái đất của chúng ta này chỉ là một hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói sau khi ngài nhập Niết Bàn ở thế giới này, ngài lại đi gì? Đi dùng hóa thân để thành Phật ở thế giới khác, ở cõi nước khác. Đó. Cho nên chúng ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới nói là phẩm tổng địa dũng xuất, các vị Bồ Tát từ hạ phương trồi lên, tức là hiện lên, thì các ngài có thần lực hiện lên từ dưới đất hiện lên, nhưng thực tế không phải chui từ lòng đất thì lên, mà các ngài từ ở cõi hạ phương các ngài gì đi lên. Giống như sau này, nếu mà một vài năm nữa hoặc một vài chục năm nữa, con người ta có thể gì bằng nghiên cứu khoa học, bằng cái sự phát triển của vũ trụ, khoa học vũ trụ, thế giới hiện đại, con người ta có thể gì đưa người lên sống ở các thế giới khác như là mặt trăng, sao hỏa, hoặc là tiểu hành tinh trái đất mới phát hiện ra chẳng hạn. Đến lúc đó, bây giờ thế hệ của chúng ta bây giờ, chúng ta nghĩ đến cái việc đó là việc không tưởng. Nhưng đến lúc đó là cái chuyện thì chuyện bình thường, vì khi đó là khoa học phát triển. Giống như chúng ta khoảng độ 200 năm trước, khi mà chưa nghĩ ra máy bay chẳng hạn, chưa được bay ở trên trời, thì chúng ta nghĩ làm gì có cái chuyện người ta bay được ở trên trời. Trong Kinh Phật nói rằng đi từ nơi này sang nơi kia mất có khoảng thời gian ngắn thôi. Người có thần thông đi như thế, chúng ta cho rằng là gì? Đấy là không tưởng. Và ngày xưa ai mà nghĩ ra cái đó nói, họ cho là gì? Đầu óc có vấn đề. Hoặc rằng đó chỉ là học thuyết tôn giáo. Nhưng mà sau này họ nghiên cứu ra rồi thì chúng ta thấy đi từ đây sang gì? Sang Nhật chỉ có 10+ tiếng đồng hồ thôi. Đi từ đây sang Ấn Độ cũng vậy thôi, xa hơn một chút. Nhưng ngày xưa đi từ Việt Nam chúng ta sang Ấn Độ mà đi bằng đi bằng đường biển thì chúng ta biết đi mất bao nhiêu năm? 5-7 năm mới tới. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói là đỉnh lễ cõi tịnh thường tịch quang A Di Đà Như Lai pháp thân màu thanh tịnh cùng khắp pháp giới chư Phật, là không phải là cái công đức và cái lễ của chúng ta không nương vào từ lực của Phật á, thần lực của Phật á, thì không có biến được. Nhưng đây chúng ta nương vào pháp thân thanh tịnh của chư Phật, cho nên á, cái sự lễ lạy của chúng ta biến khắp mười phương công đức. Cho nên ở trong kinh mới nói là lễ Phật một lễ, tiêu được bao nhiêu nghiệp chướng ở vô thủy kiếp trước. Hoặc rằng nói là gì, lễ Phật một lễ tiêu được gì, hằng hà sa số tội chướng của đời trước. Niệm Phật một câu sinh ra gì, vô lượng phúc báo. Kinh Vô Lượng Thọ nói là tiêu diệt được gì, tám muôn ức kiếp sinh tổ tử chúng khổ trong một câu niệm Phật vậy. Đó, đó chính là nương vào từ lực của Phật, nguyện lực của Phật. Lễ thứ hai, dốc lòng kính lễ cõi thực báo trang nghiêm A Di Đà Như Lai thân vi trần tướng hảo cùng khắp pháp giới chư Phật. Đó, lễ thứ hai chúng ta thấy là cũng dốc lòng kính lễ như vậy. Nhưng lễ này là lễ gì? Lễ cái thân thứ hai của Đức Phật A Di Đà, đó là thân thực báo trang nghiêm. Đó, A Di Đà Như Lai thân thực báo trang nghiêm. Hôm trước chúng tôi nói sơ một chút, pháp sư Khoan Tịnh được Đức Quán Thế Âm ở trong thiền định điểm hóa cho dẫn đi về Tây Phương Cực Lạc để thăm cảnh giới Tây Phương á. Đến nhìn một cái dãy núi vàng cao vời vợi khuất tầm mắt, hỏi đấy là cái gì, Bồ Tát Quan Âm nói đấy là ngón chân út của gì, của A Di Đà Phật. Đó, rồi á, bình thường trước đây các cụ chúng ta chỉ thấy pho tượng Phật là cao khoảng độ gì, mét hai, như là người ngồi thôi, ở trong chùa thôi, đúng không? Hoặc là có to đi chăng nữa nó chỉ cao khoảng độ 3 mét đến 4 mét là cùng, vì cái công nghệ ngày xưa làm tượng cũng chỉ được như thế. Ngôi chùa thì làm bằng gỗ cho nên không thể xây cao được, ngôi chùa tượng chỉ có như vậy thôi. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta ngày xưa gọi là tứ đại khí, đúng không? Tứ đại khí gồm có gì ạ? Tháp gì? Tháp Phổ Minh à? Chuông gì nhỉ? Chuông Quy Điền à? Còn cái gì nữa? Tứ đại khí cơ mà. A Nam tứ đại khí cơ mà. Nhớ xem. Vạc gì nữa cơ mà. Có vạc này, có chuông này, có tháp này. Và có gì nữa nhỉ? Có ai nhớ không? Có ai nhớ A Nam tứ đại khí là những gì không? Ai nhớ giơ tay xem nào. Học lịch sử có rồi đấy. Những cái tứ đại khí đó chúng ta thấy là gì? Đấy là cái lớn nhất. Tứ đại khí là những cái lớn và nó lưu dấu vào trong cái tiềm thức của người dân Việt Nam chúng ta ngày xưa mạnh nhất. Cho nên mới gọi là A Nam tứ đại khí. Nhưng mà chúng ta thấy cái quả chuông á cũng chỉ bình thường thôi. Hay ai đi Hà Nội chúng ta thấy cái tượng chùa Ngũ Xã. Khoảng độ vài trăm năm trước là cái tượng đồng chùa Ngũ Xã là pho tượng lớn nhất. Cao cũng chỉ có 3m7-4m mà thôi. Đó. Ngày xưa như vậy là lớn lắm rồi. Và chúng ta cho rằng á, tượng Phật á, chỉ như thế là cùng thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đến chùa Bái Đính chúng ta thấy pho tượng đồng gì lớn nhất Đông Nam Á, chúng ta thấy cái pho tượng cao bao nhiêu, nó cao lưng lưng ra đến gần tận nóc nhà là tượng đồng đó. Rồi còn nếu mà tượng bằng xi măng chúng ta đi vào Đà Nẵng chúng ta thấy ngày xưa bảo là đại tượng Phật Thích Ca ở trong Thích Ca Phật Đài, nó ở trong cái tỉnh nào mà cao đến hơn 40 mét, chúng ta nhìn thấy như vậy là khủng khiếp rồi. Nhưng 2-3 năm trở lại đây, nếu chúng ta vào Đà Nẵng, chúng ta đến chùa Linh Ứng, chúng ta nhìn thấy tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 67 mét, tượng đứng 67 mét, chúng ta mới thấy là gì, chúng ta nhìn vút tầm mắt này, chúng ta mới thấy rằng hóa ra càng đi ra xã hội thì chúng ta mới Càng đi nhiều chúng ta mới càng mở mang cái tầm nhìn của mình. Rồi tới đây mà pho tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới của chùa Khai Nguyên chúng ta đây mà làm xong thì là một trong những pho tượng A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á tính cho đến cái thời điểm làm xong. Vì cao đến 60 mét, mà tượng ngồi thì nó còn to hơn cả pho tượng ở Linh Ứng ở Đà Nẵng. Tượng Linh Ứng ở Đà Nẵng cao 67 mét nhưng mà là tượng đứng, còn tượng ngồi á mà cao 60 mét thì xin thưa các quý vị, cái chiều bề rộng của ngài phải gấp đôi pho tượng đứng, 60 mét, 70 mét. Đó thì lúc đó chúng ta bảo như vậy là to chưa? Chưa. Nếu đi sang ở bên Nhật Bản á, chúng ta còn thấy một pho tượng đồng này đúc mấy hàng trăm năm trước á, bây giờ là cao hơn 100 mét, cao hơn 100 mét là lớn. Nhưng mà bây giờ nếu mà sang Trung Quốc á, có một pho tượng Đức Phật A Di Đà còn cao hơn cơ, cao hẳn 180 mét cơ, giữ kỷ lục thế giới về tượng Phật. Thì chúng ta nhìn thấy thì vút tầm mắt. Nếu mà khoảng độ các cụ mà khoảng độ tầm 1000 năm trước thì làm gì có cái chuyện làm được cái pho tượng cao to như thế. Thì các cụ chỉ thấy cái pho tượng 3-4 mét, 5 mét là cùng thôi. Và nhẫn đến như có cái đại Phật ở Lạc Sơn ở bên Trung Quốc tạc vào vách đá cũng chỉ có gì mấy chục mét thôi. Nhưng mà đấy phải tạc vào đá, chứ còn về công nghệ mà đắp độc lập á, thì chưa làm được. Đó. Cho nên nếu mà người á, chỉ ở cái ngôi chùa của mình, chỉ đi chùa ở quê của mình và thấy cái pho tượng nhà mình chỉ cao khoảng 1m rưỡi, 2 mét, thờ trong chùa là to lắm rồi. Và các chùa trong làng mình còn bé và mình nghĩ rằng á, không có một ngôi chùa nào có tượng to hơn ngôi chùa nhà mình nữa. Và mình cho rằng á, Phật chỉ có được như thế thôi. Như vậy là gì? Cái tiểu kiến của những đứa trẻ con ở trong lũy tre làng vậy. Các cụ ngày xưa thường hay nói gì, gọi là ếch ngồi đáy giếng vậy. Ếch ngồi đáy giếng, tức là chỉ cho cái thấy biết nhỏ hẹp của mình và chấp vào nó, gọi là ếch ngồi đáy giếng. Vì vậy á, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái thân thực báo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà cao lớn lắm. Các quý vị muốn biết được cái lượng cao lớn mà Đức Phật thường thị hiện á, xem trong kinh Vô Lượng Thọ, cao bao nhiêu do tuần nữa, mà một do tuần nhân ra thì bao nhiêu mét đó. Nhưng đấy cũng chỉ là mới nói ước chừng mà thôi. Đó. Cho nên ở trong kinh á, cái nhà hàm á, có một cái câu chuyện kể là tôn giả Mục Kiền Liên, ngài là đệ tử chứng đắc thần thông bậc nhất của Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Ngài nghĩ rằng mình dùng cái thần thông của mình á, để đi xem, đi thăm các thế giới xem. Và ngài vận thần thông ngài bay. Vận thần thông ngài bay, ngài đi. Ngài đi nghe thì đi nghe thì nghe không còn muốn đi nữa. Và ngài nghĩ rằng xa lắm rồi. Đi như thế này á, bằng cái thần lực của ngài đi á, còn xa hơn cái tốc độ của ánh sáng rồi. Mà đi rất lâu rồi thì không biết là qua bao nhiêu ức thế giới rồi. Nhưng đến đó ngài cảm thấy không muốn đi nữa, vì càng đi càng thấy mênh mông, không hết, không có cùng tận. Người xưa thường hay nói là gì? Ở phía đằng Tây là phía gì? Phía chân trời. Nhưng ngài đi mãi cũng chẳng thấy chân trời đâu. Dùng thần lực để đi nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng mà cũng chẳng thấy chân trời đâu. Cho nên là ngài đi hoài, đi mãi, đi chán rồi, cho nên ngài mới dừng xuống một quái nước. Đến quái nước đó thì là quái nước diệu hỷ của Đức Phật gì? Vô Động, hay còn gọi là Đức Phật Bất Động Như Lai. Ngài á, đến ngài dừng á, xuống cái thế giới đó, ngài thấy là mọi người ở thế giới đó, từ Đức Phật cho đến thì các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và nhân dân ở thế giới đó, người thì to lớn vô cùng. Ngài đậu ở trên cái miệng bát của Đức Phật á, Vô Động á, thì cái thân của ngài bé như là con kiến đậu ở trên miệng bát của Đức Như Lai ở thế giới chúng ta vậy, nhỏ như con kiến. Thân của Mục Kiền Liên có thể là cao to hơn thân của tôi một tí. Tôi được mét gần 1m7, ngài có thể được 1m75 hoặc 1m8 là cùng thôi, cho là 1m9 là cùng thôi. Cao 1m9 đứng trên đậu trên cái gì? Đứng trên cái miệng bát của Đức Phật Bất Động Như Lai, như con kiến đậu trên bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế giới vậy. Cái bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, và bát của chư tăng á, bát của những người xuất gia chia thành ba loại: loại trung, loại thượng và loại hạ. Loại thượng tức là bát to nhất. Thì Đức Phật á, thì dùng cái bát loại thượng là bát to nhất, thì cũng chỉ có chiều rộng bằng á, cái bề mặt á, khoảng độ 35 phân mà thôi. Chiều sâu á, thì cũng khoảng độ tầm 25 đến 30 phân mà thôi. Nó tròn tròn, hình tròn tròn như cái kiểu cái cháp để dầu các cụ ngày xưa á, nhưng nó cao hơn một chút, to hơn một chút. Đây là cái bát ăn cơm của chư tăng Ấn Độ ngày xưa, gọi là bình bát, gọi là bình bát. Vậy chúng ta thấy một con kiến bò trên đó có to không các quý vị? Con kiến bò trên đó có to không? Nó bé xíu xíu. Con kiến đó gì không bằng gì, không bằng một phần gì, 1% của một đốt ngón tay của chúng ta. Nếu một đốt ngón tay chúng ta cắt ra chia ra con kiến, 100 con kiến ghép vào chưa bằng một đốt ngón tay. Có thể hàng nghìn con kiến bâu vào mới bằng một đốt ngón tay của chúng ta. Đó. Những con kiến bình thường, kiến hôi, kiến đen bình thường. Đấy, tôn giả Mục Kỳ Liên tới đó đỗ đứng ở trên cái miệng bát của Đức Phật Bất Động Như Lai chỉ có bằng cái con kiến thôi. Thế nói như thế để chúng ta thấy rằng á, ở thế giới này không phải là chỉ có quái xa bà chúng ta, trái đất chúng ta là có Phật, có Bồ Tát và có Thánh Tăng và có chúng sinh, có con người như chúng ta sống, các thế giới khác đều có. Cho nên á, cái thân thực báo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà là to lớn, không thể tưởng tượng được bằng cái con mắt thường chúng ta nhìn, thì hút mắt không có nhìn thấy cái gì cả. Nói như vậy, nếu có người không tin á, thì tôi lấy một cái ví dụ. Bây giờ có một con kiến, một đàn kiến, một đàn kiến, thì những cái con kiến mới sinh ra nó chưa va chạm, nó chưa thấy những cái con vật to lớn, nó vẫn ở trong hang của nó, trong lỗ của nó, trong tổ của nó. Nó nghe con kiến bố, kiến mẹ hay con kiến anh nói rằng á, tới đây em mà gì lớn lên em đi ra ngoài thấy những cái gì, thấy những cái con vật hai chân lừng lững cao như là gì ạ, cao như là mình gọi là gì, nhìn thấy cây cổ thụ cao nhất, nhưng mà cái con vật hai chân lừng lững đó nó còn cao hơn, nó cao đến gì, đến vút bao nhiêu tầm mắt. Thì em thấy nó thì em phải tránh đi, không có nó dẫm một cái là em tan thân mất mạng. Và cái con kiến mới sinh nó nói là gì, làm gì ở trên đời là có con vật to cao lừng lững như vậy, giỏi lắm thì bằng con kiến chúa của mình là cùng thôi, bằng vua của mình là cùng thôi. Và mấy hôm sau khi nó khỏe lên, nó lớn, nó lên một chút, nó khỏe ra, nó đi ra gặp một đứa trẻ con à, lấy cái ví dụ. Ngày xưa tôi xem một cái chương trình thiếu nhi ấy, nói về cái con kiến Lucas, con kiến hay lắm, cái bộ phim đó nhân văn lắm, ý nghĩa lắm. Đấy, đứa gặp đứa trẻ con, nó mới nhìn thấy nó tròn mắt nó lên rồi, nó nghĩ là ui, hóa ra hôm trước anh mình nói là ra khỏi tổ có một cái con vật mà hai chân to cao lừng lững như vậy, khiếp sợ, đáng có thật chứ. Và được một tí cái đứa trẻ nó đang đi chơi đấy, thấy người mẹ nó, người mẹ đứa trẻ chạy đến bế đứa con, vì bảo là chơi ở ngoài con đừng có chơi ngoài kia nó bẩn, rồi mỏng mũi nó đốt cho, bắt đầu mẹ đi vào đi chạy ra để bế đứa con đó. Thì nó lại nhìn thấy một cái con vật còn lớn hơn cả con vật nó thấy lúc nãy đó. Đó chính là gì, người mẹ. Và lúc đó mới thấy rằng thế giới bên ngoài có nhiều những cái mà nó cần phải học hỏi, cần phải có niềm tin thì mới biết được. Hôm trước có một người hỏi lại tôi rằng á, thầy nói về kinh Địa Tạng do Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi, vậy á thầy lấy gì làm bằng chứng là Đức Phật thuyết kinh ở trên kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi, thầy giải thích cho tôi nghe. Và tôi chỉ hỏi nó lại rằng á, này anh nghĩ xem, ai là người sinh ra anh? Nó bảo á, bố và mẹ tôi. Thế tôi hỏi rằng, tôi là hỏi nữa rằng, vậy theo anh, ai là người sinh ra bố và mẹ anh? Nó bảo rằng, ông nội, bà nội và ông ngoại, bà ngoại tôi. Thế tôi hỏi rằng, này anh, vậy thì theo anh, ai là người sinh ra ông nội và ông ngoại, bà ngoại anh? Thì bắt đầu nó nói, đấy là các cụ, các kỵ của tôi. Thế tôi mới hỏi, vậy nhá, anh nói là các cụ, các kỵ sinh ra ông nội, ông ngoại, bà ngoại của anh. Và ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của anh sinh ra bố và mẹ của anh. Bố mẹ anh nhìn thấy, anh cho là gì? Có bố mẹ anh. Ông nội, bà nội anh, tôi hỏi này, thì cậu có thấy không? Nó bảo có, ông nội, bà nội tôi còn sống. Ông ngoại, bà ngoại tôi cũng còn sống. Vậy tôi hỏi, vậy thì người mà sinh ra ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của anh còn sống không? Nó bảo, chết rồi, chết lâu rồi. Cháu sinh ra các cụ đã mất rồi. Nó bảo tôi sinh ra các cụ đã mất rồi. Nó nói là tôi sinh ra các cụ đã mất rồi. Vậy thì hôm tôi hỏi rằng, vậy anh không thấy các cụ, các kỵ sinh ra ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của anh á? Thì anh lấy cái gì chứng minh là người đó sinh ra ông nội, ông ngoại, bà ngoại của anh? Và nó gãi đầu gãi tai một chút, nó bảo rằng, con nghe bố con nói, tôi nghe bố tôi nói, nghe mẹ tôi nói như thế. Thì tôi bảo rằng, đấy, tôi cũng gì, tôi cũng nghe gì, nghe các tổ sư đời đời truyền nhau từ trên 2500 năm trước cho đến nay, là những người gì truyền ở trong sử sách, trong kinh tạng, đã được các vị pháp sư và thậm chí là gì, được các bậc học giả tri thức hiệu đính lại, và các nhà phiên dịch từ kinh tiếng Phạm sang tiếng Trung Quốc, tức là tiếng Hán đó, từ tiếng Hán nay tôi chỉ phiên dịch ra tiếng Việt Nam. Và tôi có một cái niềm tin vào gì? Vào các vị tổ sư. Có niềm tin vào gì? Các nhà học giả, các nhà dịch thuật ở trước đây đã được hiệu đính nhiều lần qua lại, đời này truyền cho đời khác. Anh chỉ mới có 4 đời, anh còn không nhìn thấy. Cái này trên 2500 năm nó tính cho đời biết bao nhiêu đời. Thế là nó chịu. Nó không nói được gì nữa. Nó không cãi được gì nữa. Và cuối cùng nó thôi. Nó bảo thôi, chuyển mục đích, hỏi vấn đề khác. Và hỏi vấn đề khác, anh muốn hỏi vấn đề gì thì hỏi. Tôi thì ngày xưa còn trẻ các quý vị ạ, tôi hay cãi lý mà thích cãi lý. Mỗi khi lên học xong xuống là cãi lý. Đưa ra một cái vấn đề và anh em huynh đệ tranh luận với nhau trong trường. Thậm chí tranh luận á, tranh luận đến nỗi mà gì, mà hai bên cùng phát bực, phát cáu lên với nhau. Thậm chí là gì, là ngay lúc đấy là từ mặt nhau, và từ nay trở đi tao không bao giờ nói chuyện với mày nữa. Một cái sư ông lớn hơn tôi nói như thế, tức quá không thể chịu được nữa, bảo từ nay trở đi tao không bao giờ nói chuyện với mày. Nhưng mà xong cái đi hôm sau lại nói chuyện với nhau bình thường. Tranh luận như thế. Nhưng bây giờ già rồi thì nó không thích tranh luận như ngày xưa nữa. Nhưng mà họ thích tranh luận thì mình cũng sẵn sàng là gì, là giải thích để cho họ hiểu bằng cái phạm vi của mình. Đó. Cho nên á, cái gì tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái gì chúng ta chưa nghe, chưa thấy, chưa biết, chúng ta đừng có vội vàng kết luận rằng cái gì tôi không thấy, không nghe, không biết là ở xã hội không bao giờ có. Đó. Cho nên tôi thường nói với các vị thì giáo lý của Đức Phật hãy đến để mà gì, mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà học, hãy học để mà hành theo, hãy học theo để mà cảm nhận cái gì, sự giải thoát ở trong giáo lý của Đức Phật. Cho nên dân làng ở chung quanh đây, một số người họ không đi chùa, họ không có tín tâm với đạo Phật, họ không có nhân duyên một chút nào cả. Họ thấy các Phật tử chúng ta ở xa, đi ô tô, xe con, xe to, xe nhỏ, xe máy, xe đạp, đi bộ, thậm chí đi xe buýt, đi bộ, già rồi các cụ vẫn ở nơi đâu đi đến. Thì họ nói rằng không biết cái ông sư này nó bỏ bùa bỏ bèn gì á mà nhân dân Phật tử thập phương nơi xa cứ kéo nhau ùn ùn đến, và đến không muốn về, già trẻ gái trai ai đến không muốn về, không biết ông có cái tài gì, có cái chú gì. Và người ta luận bàn nhau, người ta ngồi uống nước, ngồi đánh cờ ở vỉa hè, người ta bàn nhau rằng ôi ông đấy là, tôi nghe tin nói là ông là người dân tộc,
Mà người dân tộc thì nó hay bỏ bùa lắm, nó hay chài lắm, nó bỏ bùa nó chài. Cho nên từ giờ trở đi đấy, tôi thấy hôm rồi cái đứa trẻ hàng xóm bên cạnh đi sang học hè, bây giờ học xong về mà cái là cứ ngày nghỉ là nó toát sang chùa, nó bố mẹ lại đi tìm, ý rằng sang chùa là thấy nó bên chùa. Đấy, nó bỏ bùa, cá trẻ con nó không tha. Thế đấy, câu chuyện có thật đấy các quý vị. Ở ngay mấy cái nhà ngay bên ngoài đầu ngõ một tí thôi, và các Phật tử đi sang nói với tôi, thầy dạo này phải cẩn thận với những người đấy. Tôi bảo không sao, làm gì phải cẩn thận, ở trên đời này có nhân quả hết. Chắc kiếp trước thì tôi nói xấu người ta, bây giờ người ta quay lại người ta nói xấu tôi, thì thôi tôi sẵn sàng để trả nợ, trả hết đi để về với Phật. Lưu luyến là gì cái quái đời này nữa. Nay tôi lại đi gì? Lại đi phòng bị, lại đi. Mà phòng bị thì đương nhiên là phải nói xấu lại họ thì mình mới gì? Mình mới bảo vệ được cái mình cho là cái chân lý của mình. Chứ thực tế nó là gì? Không phải chân lý đâu. Cái gì mà chúng ta do tranh giành mà thắng á, thì chỉ là cái chân lý thế gian thôi. Đối với Phật Pháp đó không phải là chân lý. Cho nên á, Phật dạy chúng ta là gì? Là nhẫn. Nhẫn được á, thì chúng ta sẽ an. Và Kinh Phổ Diệu Pháp Liên Hoa còn nói gì? Chúng ta không đi nói lỗi của người. Người ta có nói lỗi của mình á, thì mình nếu có lỗi thì cảm ơn và hậu tạ họ. Còn mình không có lỗi á, thì an nhẫn đi. Và cố gắng giữ cho mình đừng bao giờ mắc lỗi. Đó là cái cách tu của gì? Của hàng Bồ Tát đấy. Bồ Tát khác với chúng sinh ở cái chỗ đó các quý vị. Cho nên chúng ta nay học Phật thì chúng ta phải học làm vị Bồ Tát chứ. Lại còn học làm chúng sinh ư? Chúng sinh từ bao đời chúng ta đã và đang làm chúng sinh rồi. Nay lại tiếp tục học quay trở lại làm gì? Làm chúng sinh ư? Mà phải học là gì? Là Bồ Tát. Học theo hạnh của Bồ Tát, hạnh tu và hạnh làm, hạnh nói, hạnh hạnh của Bồ Tát. Đó. Cho nên ở đây chúng ta quy mệnh kính lễ báo thân trang nghiêm của A Di Đà Phật to lớn như vậy, thì chúng ta về hiện tại chỉ nên là khởi cái niềm tin. Chúng ta ví như con kiến nhìn thấy gì? Nhìn thấy một cái con vật mà hai chân to cao lừng lững đi ở trên không, mà chúng ta bây giờ như con kiến con đã ra đã nhìn thấy rồi vậy, nghĩ như thế. Và chúng ta biết rằng ngoài con vật hai chân ra còn có con vật bốn chân còn to khủng khiếp hơn nữa, đó là con gì? Con trâu. Con gì nữa? Con voi, nó còn khủng khiếp hơn. Vì vậy á, chúng ta đừng có khởi cái lòng nghi một chút nào vào lời của Phật, của Tổ đã nói ở trong này. Lễ thứ ba, dốc lòng kính lễ quái phương tiện thánh cư A Di Đà Như Lai thân giải thoát trang nghiêm cùng khắp pháp giới chư Phật. Quái phương tiện, chúng ta thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có ba quái. Thứ nhất là quái thường tịch quang, là chỉ cho pháp thân Phật ngự. Quái thứ hai là quái thực báo trang nghiêm, là chỉ cho báo thân Phật ngự. Và quái thứ ba là quái gì? Quái phương tiện, là chỉ cho gì? Các hóa thân của Đức A Di Đà, Đức A Di Đà ngự. Đó. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là sao? Trên báo thân Phật, mỗi lỗ chân lông thường phóng ra gì? 100.000 các đạo quang minh. Trên mỗi một đạo quang minh đó lại gì? Lại có gì? Có một đức hóa Phật. Mỗi một đạo quang minh lại có một đức hóa Phật. Mỗi đức hóa Phật lại phóng ra vô lượng quang minh. Trên vô lượng quang minh đó, mỗi quang minh lại có gì? Lại có một đức Phật. Và các đức Phật đó lại gì? Lại phóng vô lượng quang minh. Cứ như thế cho đến gì? Vô cùng vô tận. Đó chính là quái gì? Quái phương tiện thánh cư. Vì sao Đức Phật phải phóng ra vô lượng quang minh, vào trên mỗi vô lượng quang minh lại hiện ra vô lượng thân Phật như thế? Chính là đại bi, đại nguyện của A Di Đà Phật. Khi hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã đối trước Đức gì? Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện là gì? Phát 48 đại nguyện. Mà chúng ta đọc một cái nguyện mà chúng ta thấy ưa thích nhất, đó là nguyện thứ 18. Nguyện sau khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào khắp trong 10 phương thế giới nghe thế danh hiệu của con mà gì mà khởi được niềm tin chân chính,
trì niệm danh hiệu con từ một niệm đến mười niệm, người đó đến khi lâm chung, con sẽ hiện ra trước mắt để tiếp dẫn thần thức của người đó vãng sinh về cõi nước của con. Nếu không được như vậy, con thề không thành chính giác. Trong 48 đại nguyện, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ấy, nguyện này là gì? Là bậc nhất. Quả thật như vậy. Trong 48 đại nguyện thì nguyện này là bậc nhất. Hòa Thượng giảng cả đời giảng kinh Vô Lượng Thọ của Ngài hơn chục năm nay, Ngài nói gì? Trong tất cả kinh điển của Đức Phật thì Hoa Nghiêm là rộng lớn nhất. Trong Hoa Nghiêm, trong tất cả bộ kinh Hoa Nghiêm, cái gì là cốt tủy nhất? Là Vô Lượng Thọ là cốt tủy nhất. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là cốt tủy nhất. Thì phẩm Phổ Hiền Bồ Tát nguyện về đâu? Nguyện sinh Tây Phương. Kết lại kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát là vị thượng thủ Bồ Tát của kinh Hoa Nghiêm, kết nguyện vãng sinh Tây Phương. Cho nên á, Ngài Tịnh Không mới nói là gì? Cốt tủy của kinh Hoa Nghiêm chính là kinh Vô Lượng Thọ. Cốt tủy của kinh Vô Lượng Thọ ở 48 đại nguyện, và cốt tủy của 48 đại nguyện chính là nguyện thứ 18 vậy. Đó. Cho nên á, lần trước có một vài lần tôi thường nói với chúng ta bây giờ có thì, nếu mà tu mà chưa được đủ công đức để giải thoát á, thì chúng ta có một cái pháp môn, đó là pháp môn gì? Nương vào từ lực của A Di Đà Phật. Mà tôi thường nghe nói trêu cái câu là gì? Ăn vạ giống như đứa trẻ con, ăn vạ bố mẹ. Đó. Ăn vạ bố mẹ làm sao? Đáng lẽ ra thì chưa được vãng sinh, chưa đủ công đức để vãng sinh. Nhưng ăn vạ vào thì ăn vạ Đức Phật A Di Đà đấy nhá. Vô số đời kiếp trước nhá, khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nhá. Ngài phát ra 48 đại nguyện nhá, trong nguyện thứ 18. Trong 48 đại nguyện, nguyện thứ 18, Ngài nguyện rằng sau này có người niệm được gì? Từ một niệm đến 10 niệm mà tâm không gì? Tạp loạn. Muốn sinh về thế giới Ngài, Ngài á, sẽ thể hiện ra các hóa thân để đến rước người đó nhé. Cho nên á, các quý vị hãy cố gắng làm sao trước khi mất, trước khi nhắm mắt xuôi tay giữ được gì? Giữ gìn được là chính niệm trong vòng 10 hơi niệm Phật thôi. 10 câu niệm Phật thôi, trong vòng 10 hơi thì có thể dài hơn. Một hơi có thể là gì? 3 câu, có thể 5 câu, có thể 7 câu, có thể 10 câu, tùy theo cái người hơi dài hơi ngắn. Nhưng mà 10 câu niệm Phật tức là gì? A Di Đà Phật, 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 thế 10 hơi. 10 câu, xin lỗi, 10 câu niệm Phật trong một hơi. Thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chỉ trong một hơi thở thôi, hít vào niệm ra thôi. Được 10 câu Phật hiệu. Đủ được như thế, tâm đầy đủ lòng thành kính, muốn sinh Tây Phương, giữ gìn chính niệm, không để tạp loạn, A Di Đà Phật ngay trong một sát na đó hiện ngay trước mắt chúng ta, cùng Quan Âm Thế Chí và vô số chư thánh chúng để phóng đại quang minh và đưa một tòa sen ra chúng ta, cho thân thần thức của chúng ta ở ngoài đời gọi là gì? Gọi là vong linh, gọi là linh hồn hay vong hồn đó. Ngồi trên tòa sen đó mà về gì? Nhẹ nhàng theo gót Phật về Tây. Chỉ trong một sát na thôi đã ở gì? Ở trong ao Liên Trì, ao báu Liên Trì rồi. Như vậy đó gọi là gì? Vì sao Đức Phật A Di Đà phải hiện ra gì? Ra vô lượng các hóa thân như vậy. Chính vì có vô lượng các chúng sinh khắp trong mười phương thế giới phát nguyện sinh về đất nước của Ngài, cõi nước của Ngài, cho nên Ngài cũng phải gì? Dùng vô lượng các hóa thân như vậy để đi tiếp dẫn, để đi hóa độ họ vậy. Ai biết rằng chúng ta ngồi dưới này có những vị là Bồ Tát thì hiện lại thế giới này để gì ạ? Để giáo hóa cho chồng con mình, cho vợ con mình, cho người thân của mình. Các vị giả vờ đến đây để ngồi học thôi, nhưng thực tế các vị là gì? Là Bồ Tát rồi. Giả vờ đến đây để ngồi học, để động viên các đồng tu. Nhưng chỉ có bao tới khi các vị nhắm mắt, các vị biết trước ngày giờ các vị ra đi tự do tự tại, các vị về Tây Phương, A Di Đà Phật nói rằng, ồ, chuyến đi của con độ được bao nhiêu người? Lầm nhầm một cái, không cần đếm đầu ngón tay đâu, nhầm nhầm trong vòng một thời gian ngắn một cái, bạch Đức Tử Phụ là con độ được rất nhiều người. Kể ra xem nào, chồng con này, con này, rồi bạn con này, rồi một loạt, ví dụ như ai hay đi trở niệm mà giúp được cho một số các đồng tu mà được vãng sinh rồi á, bắt đầu nhìn dọc một cái á, bắt đầu nhìn thấy mấy đồng tu mình đi trở niệm mà được vãng sinh bây giờ đang đứng cạnh Phật rồi á, bảo đây này, đây này, đây này, đây này, đấy. Những người này con cũng gì cũng gieo duyên để khuyến hóa cho họ niệm Phật, cầu sinh tịnh độ và họ được về trước con. Con kém phúc hơn được về sau họ. Và Đức Phật thì mỉm cười và khen rằng lành thay, lành thay. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài thể hiện ra vô lượng thân hình, các hóa thân như vậy để độ vô lượng chúng sinh. Cho nên nay chúng ta gì? Chúng ta cũng cung kính quy mệnh và đỉnh lễ các hóa thân ở trong cõi phương tiện mà Đức Phật hóa hiện ra, Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra. Đó là ý nghĩa của lễ thứ ba. Lễ thứ tư, dốc lòng kính lễ cõi an lạc phương Tây. Đây là bây giờ kính lễ và cả cõi đất của Ngài. Trên là gì? Là ba cõi tịnh quang, thường tịnh quang, tức là cõi về pháp thân. Thứ hai là cõi thực báo trang nghiêm là về báo thân. Cõi phương tiện thánh cư là cõi về ứng hóa thân. Và thứ tư là chúng ta gì? Mới đỉnh lễ cõi gì? Cõi an lạc Tây Phương. An lạc Tây Phương là một từ gọi khác của gì? Cõi Tây Phương cực lạc mà thôi. Hay chúng ta còn gọi là cõi liên hoa. Cõi liên hoa cũng là chỉ cho gì? Cõi Tây Phương. Hay chúng ta gọi tắt là gì? Cõi tịnh. Hay là cõi tinh độ cũng chỉ là cõi Tây Phương. Ở trong Phật giáo, khi nên cõi tịnh độ hay là cõi sen. Cõi sen cũng là chỉ cho cõi Tây Phương. Nhưng trong Trung Phong Tam Thể Niệm chúng ta thấy dịch là gì? Có đoạn dịch là gì? Là cõi sen, đúng không? Cõi sen, tức là chỉ cho cõi Tây Phương cực lạc. Đó. Đến đây thì chúng ta mới đỉnh lễ cõi an lạc phương Tây. A Di Đà Như Lai là vị giáo chủ cõi an lạc phương Tây, thân giới căn đại thừa cùng khắp pháp giới chư Phật. Vì sao có thân giới căn đại thừa? Tức là cái thân to lớn để đổ cho hàng gì? Ở đây tôi nói nôm na, nói sâu thì chúng ta có thể không có thời gian mà cũng khó hiểu. Cho nên nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu đi. Trình độ chúng ta nói như vậy tôi nghĩ là vừa rồi. Ở Tây Phương cực lạc chúng ta thấy là Đức Phật cửu phẩm liên hoa Ngài hóa ra là chín gì ạ? Chín phẩm. Chín phẩm đó là gì? Cao là thì có gì? Có thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Đấy. Cái thân giới căn đại thừa này đó thường là thể hiện ở ba phẩm bậc thượng. Đó, thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh của bậc thượng. Nếu nói từ dưới nói lên là gì? Thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Cái thân căn đại thừa này thường là ở cõi đó để giáo hóa. Giống như là tôi nói một cái ví dụ, giống như tôi gì? Tôi trụ trì ba ngôi chùa đi. À, nói đơn giản cho chúng ta dễ hiểu, đúng không? Thì ngôi chùa Khai Nguyên này, chẳng hạn, là cái ngôi chùa mà gọi là cơ sở Hoằng Pháp. Thì sẽ là sau này nếu viên mãn theo được cái ý nguyện của chúng tôi thì ngôi chùa Khai Nguyên là ngôi chùa Hoằng Pháp. Mà Hoằng Pháp á, thì thường là nơi giảng dạy. Mà giảng dạy á, thì thường là gì? Có người cũ và người mới, trình độ không đồng nhau, cho nên á, không thể chuyên tu sâu được. Vì vậy mà những người chuyên tu sâu vài năm nữa sau khi học xong bộ kinh Địa Tạng á, muốn chuyên sâu thì chúng ta bắt đầu gì? Lên núi, lên tản viên, làm cái cốc. Vừa qua là vườn giao cho 50-60 ha đất nữa rồi, thoải mái mà các cụ làm cốc. Tất nhiên họ không cho xây kiên cố, chỉ làm đơn giản thôi, làm rất đơn giản thôi. Lúc đó chúng ta tu rồi thì chỉ cầu vãng sinh thôi, thì cần gì phải nặng nề nữa. Làm cái cốc, ở một người khỏe, ở một người yếu thì ở hai hoặc ba người cũng được. Cốc to to 4-5 người một cái cốc cũng được. Mình gọi là cái thất á, trong miền Nam gọi là cái cốc đó, tức là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Ở như vậy mình chuyên tu, chuyên tụng kinh, chuyên niệm Phật, chuyên lễ Phật để cầu sinh tịnh độ, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Khi mình học được có giáo lý căn bản rồi thì lên đó tu. Cho nên mục đích của tôi á là muốn cho chúng ta là chuyên tu và cầu đạo giải thoát thật sự. Và đệ tử của tôi cũng hướng cho như vậy. Bây giờ học vài năm, và các sư ông, sư cô lớn lớn sau này khoảng 5-10 năm nữa, các vị nào muốn nhập thất, lúc đó tôi dạy cho cái giáo lý căn bản vững vàng rồi, biết rõ biện ma sự rồi và cách thức tu tập nhập thất như thế nào rồi, thì khi đó vị nào muốn nhập thất cho nhập thất. Nhập thất 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, thậm chí vị 5-10 năm cũng được đó. Và khi đó chúng ta mới thực tu như vậy, mới cảm nhận được cái gì gì, cái giải thoát giáo lý của Đức Phật nói ở trong nội tâm của chúng ta cảm nhận được, thì mới biết được rằng à, hóa ra công đức giải thoát là như thế. Trước đây mình không biết công đức giải thoát thế nào, thần thông diệu dụng của Phật giáo là như thế. Trong kinh Đức Phật nói là Tây Sa Bà thế giới này chính là Tây Phương, Tây Phương chính là Sa Bà thế giới, là như thế. Còn bây giờ chúng ta gọi là học trên gì? Trên chữ nghĩa, trên ý nghĩa của kiến giải thế gian và kiến giải Phật học mà thôi. Còn bao giờ chúng ta phải thực tu, thực chứng. Giống như người á, người đói được ăn, người khát được uống á, thì chúng ta mới thấy là cái gì? Giải tỏa cơn khát, chỉ có tự mình uống nước mới chiêm nghiệm được của cái sự giải tỏa cơn khát, của cái vui, niềm vui của vui sướng của giải tỏa cơn khát bằng uống nước như thế nào. Đối trị cái đói chỉ có chúng ta gì ăn vào và cảm nhận cái no như thế nào chúng ta mới biết được. Còn người khác nói mình đang đói mà người khác nói là nói về cảm giác của người được ăn như thế nào, chúng ta không cảm nhận được. Nghe nói thì càng thèm mà thôi, mà thèm mà không được có khi chúng ta lại quay là phỉ báng mà thôi. Phật pháp là như vậy đó. Cho nên cái mục đích giáo dục của tôi ấy, là muốn đi theo cái mô hình giáo dục, không chỉ phải là không chỉ theo cái mô hình, quan điểm tôi không theo cái mô hình giáo dục ở trường, ở lớp như giáo hội bây giờ, vì chúng tôi cũng xuất thân từ cái mô hình giáo dục trường lớp của giáo hội bây giờ, chỉ học chạy theo bằng cấp thôi. Và càng ngày lớp trẻ xuất ra bây giờ càng chạy theo bằng cấp thì càng xa vời với lời dạy của Đức Phật. Đấy, bây giờ lớp của chúng tôi ngày xưa đi tu thì chúng tôi nói, ngày xưa chúng tôi đi tu thì cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, hòa thượng thường viên Hạ Thành, ngài nói một đọc một cái bài kệ, ngài nói là ngài vịnh về người xuất gia, ngài nói là nói người xuất gia là nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên khuyến niệm Phật thì phải gì hữu tiền thì mới ưng. Tức là nhất niên, năm thứ nhất người mới xuất gia hay mới học đạo, năm thứ nhất thì Phật ở ngay gì tại tiền, tức là ngay trước mắt. Vì sao? Vì lòng của chúng ta lúc nào cũng cung kính tôn trọng gì các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, những bậc xuất gia tu hành và những gì những người tu trước chúng ta, chúng ta cung kính lắm. Học được một chút cái ngã nó dần dần là nổi lên, ngã nó nổi lên. Cho nên nhị niên tức là năm thứ hai học Phật sang năm thứ hai thì Phật ở tại Tây Thiên. Tây Thiên tức là chỉ cho bên Ấn Độ, bên Tây Trúc á, bên Ấn Độ á, chứ không phải Tây Thiên là ở Tây Phương Cực Lạc đâu. Tây Phương Cực Lạc thì cũng có phải ở Tây Thiên nhưng mà nó xa quá. Còn Tây Thiên ngày xưa người chúng ta với Trung Quốc á, thì Ấn Độ nó ở phía Tây của Trung Quốc mà. Cho nên khi chỉ là cõi Tây Thiên tức là chỉ cho đất nước Ấn Độ. Và Việt Nam chúng ta quen thì cũng dịch như vậy, cũng loại là Tây Thiên là chỉ đất nước Ấn Độ ngày xưa. Và mình nói nôm na thì học năm thứ hai thì Phật không ở ngay trước mắt của mình nữa. Phật là gì? Về bên Ấn Độ rồi. Tức là ở xa đất nước của chúng ta rồi, ngôi chùa của chúng ta rồi, và mái nhà của chúng ta rồi, xa rồi. Sang năm thứ ba học được một chút nữa, cái ngã càng cao, và cái gì, cái tư lợi, mình gọi nôm na là tư lợi là gì? Tức là có mình nghĩ đến cái riêng của mình rồi. Ngày mới xuất gia thì một lòng nghĩ là gì? Là cầu đạo, mong thoát khổ. Chúng ta mới học đạo cũng thế, đến chùa cũng mong cầu đạo, gần thầy để học đạo để có mong gì, mong bớt khổ hết khổ. Nhưng học được một chút rồi, thích bàn luận, thích thắng thua, tranh cãi thắng thua, và thích hơn người chứ không bao giờ thích thua người. Đó. Và sang năm thứ ba thì nghĩ đến gì? Danh văn lợi dưỡng ở trong đó. Người xuất gia thì nghĩ đến danh văn lợi dưỡng của người xuất gia. Phật tử tại gia thì cũng nghĩ đến danh văn lợi dưỡng của Phật tử tại gia. Cho nên á, năm thứ ba bảo niệm Phật, bảo tụng kinh á, thì phải gì ạ? Có cái này thì tôi mới lên chùa tụng kinh cho, không có cái này thì tôi không lên chùa tụng kinh hồi hướng cho. Đấy là sự thật. Chúng ta nhìn bây giờ quả thật đấy là sự thật của đại đa số. Tôi nói là đại đa số chứ không phải là ít đâu. Đại đa số tăng ni xuất gia bây giờ. Chúng ta cứ nhìn mà xem, đến chùa, ra chùa nhà chúng ta có người mới nằm xuống. Gia đình tang gia bối rối. Khổ đau của sự chia lìa còn tràn ngập. Đi ra chùa mong á, tâm mình ở nhà nghĩ rằng ra chùa nhờ nhà chùa làm lễ để siêu độ cho vong linh, để vong linh sớm được siêu thoát, để người trần của chúng ta được một phần an ủi, lo báo hiếu được. Nếu như là con báo hiếu cha mẹ, nếu là cha mẹ không may con đi trước á, thì để cũng gì, để có một phần nào đó mong cho con được an nghỉ an giấc và được sinh về các cõi để cõi thiện cõi lành. Nhưng mà ra tới nơi sư quát là gì? Phải có chuẩn bị từng ngày tiền này, từng ngày tiền này mới làm lễ này. Muốn là lễ to á, thì phải bao nhiêu tiền này, lễ nhỏ thì bao nhiêu tiền này. Chúng ta thấy vô cùng thất vọng. Một cái nơi thanh tịnh như vậy mà ngả giá, sư ngả giá với Phật tử là bao nhiêu tiền mới cúng cái đám như thế, còn bấy nhiêu tiền mới cúng cái đám được, chỉ có bấy nhiêu thì cúng cái đám bấy nhiêu thôi. Có không các quý vị? Có. Một thời gian trước tôi á, đi xuống dưới Nam Định và Ninh Bình, tôi có mấy bạn học ở dưới đó, mấy thầy cùng học, mấy sư ông, mấy thầy cùng học dưới đó, xuống ngồi với các thầy mà các thầy nói là thầy biết không, ở dưới này dạo này các Phật tử họ đang có một cái phong trào là bài bác các sư như thế này này. Họ bài thế nào? Tôi hỏi họ bài thế nào thầy? Thầy bảo rằng á, ở đời họ nói rằng ở đời chúng tôi sợ nhất là hai hạng người. Mỗi khi ốm đau và chết chóc sợ nhất hai hạng người. Cái sợ thứ nhất đó là sợ hạng người mặc áo trắng. Cái sợ thứ hai đó là sợ gì? Hạng người mặc áo vàng. Thế tôi hỏi là sao họ lại bài xích, họ nói như vậy. Họ bảo rằng á, dân tình họ nói rằng ốm đi viện mà không có tiền á, thì bác sĩ nó bỏ cho chết, bác sĩ thì mặc áo trắng mà. Còn chết rồi á, mà vào chùa cầu siêu mà không có tiền á, thì sư cũng gì? Sư cũng không siêu độ cho. Cho nên á, thậm chí là sư gì? Nhà thì nghèo mà sư còn bảo là phải về cúng cái đám này, nhà trùng tang rồi, bấm một chút. Bảo nhà trùng tang rồi, trùng hục rồi, phải làm cái lễ gọi là giải oan cắt kết đi. Nghe được sư nói là làm lễ giải oan cắt kết thì sẽ khỏi trùng tang trùng phục, trong già trong họ trong chi không còn người mất, trẻ không còn người mất một cách là không phải do già do bệnh nữa, vân vân đó. Nghe thấy sư nói như vậy thì vui quá, hỏi vâng thầy lo cho con, chăm sự con nhờ thầy, cắn rơm cắn cỏ rồi con nhờ thầy, vân vân. Khi mà được một tí thầy được rồi thầy sẽ làm cho con, nhưng về chuẩn bị kinh tế tài chính đi. Thế lúc đó có thể vui quá không dám hỏi. Mấy hôm sau mang ra khoảng 500 một triệu bảo thì gửi cho thầy mua cái lễ để lễ cho. Thầy nhìn cái phong bì thầy dở đó, thầy có những người các vị á, tôi còn nghe các Phật tử nói có những người á, đến sư còn dở phong bì ra trước mặt Phật tử mà hỏi bà bảo rằng đặt xuống bảo rằng có thế này à, thế này thì cũng làm sao được. Thế này chỉ làm được có một mâm cơm. Đưa 500 nghìn đưa 1 triệu vào thế này làm được một mâm cơm. Mâm cơm cúng Phật thì vong ăn bằng cái gì? Đó. Cho nên á, phải á, gấp 5, gấp 10 lần thế này à, thì mới gì mới được. Thậm chí có những người các vị không? Ở dưới Hải Phòng tôi học một sư ông nói với tôi rằng dưới này thầy ạ, thường thường một cái đám cúng giải oan cắt kết thường phải ít nhất là 100 triệu và nhiều là 300 triệu. Ở nông thôn chúng ta gánh được không các quý vị? Không gánh được. chúng ta không chống được. Nếu mà nhà nào không may mà có người ra đi vào ngày xấu, giờ xấu, hoặc là tháng xấu hoặc năm xấu, họ xem họ vào trùng tang. Nếu mà năm xấu thì gọi là nhất sa, tháng xấu thì gọi là nhị sa, đó. Và giờ xấu thì gọi là tam sa, ngày giờ xấu gọi là tam sa. Tam sa tức là ba mạng nữa, nhị sa tức là hai mạng nữa, nhất sa tức là một mạng nữa, thì nguy to. Cho nên nhiều nhà các vị đi vay lãi, vay họ vay hàng chưa đủ, còn vay lãi để mà cúng, đó. Thấy như vậy cho nên chúng tôi thấy là gì? Từ khi mà có cái pháp hội Trung Phong siêu độ cho cả âm cả dương đều tốt, chúng tôi thấy các Phật tử một số nơi họ đến đây họ hỏi chúng tôi, họ cứ xin cúng cái đàn giải oan cắt kết á, vì đi xem đồng bóng họ bảo là phải cúng cái đàn đó. Tôi bảo cúng cái đàn đó tôi cúng được, tôi có thể nhờ các thầy cúng được, nhưng mà nó tốn kém lắm, mà chưa chắc là hiệu quả bằng cái đàn đó. Thì ít nhất gia đình tự đi sắm lễ lấy, thỉnh ít nhất phải được 5 vị sư. 5 vị sư các vị biết bây giờ ở ngoài các thầy quen là đi cúng quen rồi. Ít nhất thì chúng ta cũng cúng dường hồi hướng cái phong bao phong bì 500, 1 triệu, thậm chí là vài triệu. Xe đưa, xe đón, sắm lễ, sắm lạc cho cái đàn đó, riêng cái đàn đó cũng phải hết 30 triệu đến 50 triệu. 30 triệu là ít, là đàn lễ rất là nhỏ. Cho nên không chống được, tôi bảo rằng thôi, cứ nhất tâm cả gia đình hoặc cả họ cứ đến mà nhất tâm mà lễ Phật, mà tụng kinh. Có điều kiện thì ngày làm lấy ba mâm cỗ chay. Mỗi mâm á thì nhà chùa chỉ có lấy cái tiền rau, tiền dưa mà thôi. Tiền mua rau dưa và đồ chay là 200 ngàn mà thôi. Còn cái gì ở nhà chùa có rồi như củi đuốc, ga ghiếc rồi thì thôi, Phật tử đã cúng dường rồi thì không tính toán. Có điều kiện thì làm 3 ngày, không có điều kiện thì làm 1 ngày cũng được. Mà không có điều kiện làm 3 mâm cơm nữa thì thôi, 1 mâm cũng được. Mà không có điều kiện làm 1 mâm cơm thì thôi, cân hoa quả cũng được. Không có điều kiện mua cân hoa quả nữa thì đến người không cũng được. Miễn là thấy họ mang lễ đến mình tùy hỷ, coi như lễ đó giống như là lễ của mình, tức là lễ tùy hỷ. Trong nhà Phật có chúng ta có cái pháp gọi là pháp tùy hỷ cúng dường mà. Thấy người ta cúng dường mình vui và hoan hỷ theo, thì đó cũng gọi là gì? Pháp tùy hỷ cúng dường. Chứ không cứ là phải cứ phải có mới đến đây. Đó. Và từ đó đến nay, 2-3 năm nay, rất nhiều chi họ, rất nhiều gia đình, họ rất hoan hỷ. Vì không mất tiền nhiều. Thậm chí chỉ có mất cái chuyến xe họ thuê từ nhà đi thôi. Làm 3 mâm cơm thì 600 nghìn, thế là xong. Nhưng điều quan trọng là cả nhà, cả chi đó muốn giải quyết được thì nhất tâm đến mà lễ Phật. Chúng tôi là người gieo duyên cho các quý vị, tác phúc, gieo duyên cho các quý vị. Còn các quý vị phải tu phúc, phải gieo nhân lành để mà gặt quả tốt. Đó. Đó cho nên á, chúng ta thấy ở xã hội bây giờ nó phức tạp. Đạo Phật bây giờ mất uy tín rất nhiều với những một vị các vị tăng ni tu sĩ ở trong Phật giáo không ý thức được cái việc xuất gia của mình như vậy. Đáng lẽ ra họ phải tu mà vậy. Năm nào cũng như năm thứ nhất vào chùa là Phật tại ở trước mặt mình á, nhất niên Phật tại tiền, tức Phật trước mặt mình á. Nhưng mà họ lại tu theo gì? Từ năm thứ ba trở đi nó khác, thậm chí khác xa. Chỉ có muốn hưởng thụ. Xây được ngôi chùa rồi thì chỉ có muốn ngồi để hưởng thụ thôi, chứ không muốn hoằng pháp, không muốn vì chúng sinh, không muốn vì nhân dân, không muốn vì đất nước. Đó. Nghĩ làm sao cho mình nhoan nhắp được nhiều tiền, gửi được trong quỹ ngân hàng được vài triệu, vài chục triệu, thậm chí một vài tỷ, vài chục tỷ là gì? Cho đó là cuộc đời tu hành của mình là sướng rồi. Tu như vậy là hết khổ rồi. Quả thật họ hết khổ, tạm thời thế gian thật. Vì sao không phải đi làm mà vẫn có ăn? Họ chỉ ngồi ở chùa thôi, hàng tuần, hàng tháng chập chững đi cúng một tí thôi là có 500, 1 triệu. Và họ cho như vậy là tôi không bị khổ vì miếng cơm manh áo như là gì, như đám bạn ở nhà nữa. Đám bạn ở nhà nó vì vợ, vì con, vì chồng, vì con nó lam lũ suốt ngày, cả tháng được 3-4 triệu bạc nếu như đi làm thợ gì, thợ xây, thợ vữa, thợ hồ. Hoặc làm công nhân, tháng có 1,5 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu thôi. Nếu làm giáo viên đi dạy hợp đồng, các vị bây giờ chỉ có 1,4 triệu thôi, 1,6 triệu thôi.
Và họ cho đó là gì? Là họ không khổ bằng chúng bằng bạn. Tức là hỏng rồi. Hỏng, hỏng to. Cái tạm thời không khổ không thiếu của họ ngày hôm nay, rồi á, ngày mai khi nhắm mắt xuôi tay, Ngưu Đầu Ngục Tốt, Diêm Vương á, cho Ngưu Đầu Ngục Tốt đến gì? Đến tận cửa chùa xin phép với hộ pháp, xin phép với gì? Già Lam Chân Tể, với các vị hiền thánh Bồ Tát bảo vệ ngôi chùa đó, rằng á, ở trong chùa này có một tên tội phạm lợi dụng gì? Lợi dụng vào Phật Pháp. Nó cư trú bao nhiêu năm nay rồi, nay là gì? Xin là gì? Xin đến thời hạn nó phải đi nộp mạng rồi. Xin các ngài là gì? Cho tôi vào để gì? Để lôi nó về để quy án. Có không? Có. Cho nên á, ngài Bát Tổ, tức là tổ thứ 8, là ngài Liên Trì Đại Sư của tỉnh Đầu Tông Trung Quốc á, ở trong cái quyển Trúc Song Tùy Bút, tức cái tác phẩm Trúc Song Tùy Bút của ngài á, ngài nói rằng một hôm ngài đang ngồi viết sách ở trên cửa sổ, thì tự nhiên á, ngài là người một tổ mà, một vị Bồ Tát tái thế mà, cho nên á, ngài nhìn thấy, ngài đang viết đến cái đoạn đó, ngài nhìn thấy ở dưới dòng sông một con sông, mà một con sông đó là gì? Con sông toàn gì? Con sông không phải nước bình thường mà toàn máu. Mà trên con sông đó có rất nhiều những cái mũi dao, mũi gươm nhọn tua tủa ở dưới đáy sông trồi lên, và con người tự nhiên cứ đi qua cái cầu đó là nhảy xuống con sông đó. Và ngài thấy là gì? Ngài thấy giật mình, thấy những người bình thường nhảy đã đành, nhưng ngài lại thấy gì? Những vị sư mặc áo cà sa đến đó, tự nhiên đi qua đó cũng tự nhiên là nhảy xuống đó, và những mũi dao mũi kiếm đó đâm xuyên thân thể và máu chảy thành sông. Ý làm sao? Đó, trong quyển Trúc Song Tùy Bút có đoạn ngài viết lại cái cảnh mà khi ngài đang viết sách, cái cảnh giới đó hiện lên trước mắt ngài, và ngài mới thấy rằng à, hóa ra tăng ni xuất gia mà không tu đúng chính pháp, tham lam vô độ, lợi dụng vào cửa Phật đó để sống đỡ qua ngày á, sau khi chết đi họ cũng bị đọa lạc như thường. Cho nên á, mới có cái chuyện là gì? Nhìn thấy cái cảnh tăng đi qua cái ngôi cầu, tăng đi qua ngôi cầu đó tự nhiên nhảy xuống đó, người dân thường cũng nhảy xuống đó, và những loài súc sinh gì cũng nhảy xuống đó, cho nên á, máu chảy thành sông. Đáng sợ chưa các quý vị? Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng á, xuất gia là dễ. Xuất gia thật sự á, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là gì? Khó lắm. Mà ngài nói trong bộ kinh Pháp Cú là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình là tối thắng. À, ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc là một vị tướng, cưỡi trên lưng ngựa, khua đao múa kiếm giết ngàn ngàn quân giặc cho là anh hùng. Nhưng mà sau khi á, thắng giặc rồi thì về gì? Lại bị bà vợ nó đè đầu cưỡi cổ cho, chết chưa? À, mà thắng giặc rồi á là gì? Giết được gì? Được giặc rồi thì đi vào mình là gì? Lại vơ vét của cải, lại gì? Lại bắt gì các mỹ nữ về là kẻ hầu người hạ cho mình. Cho nên lại chìm đắm vào tiểu sắc, vào lòng tham, vào dục vọng. Vì vậy mà gì? Sau khi chết đi cũng bị đọa lạc như thường. Cho nên Phật mới nói là giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình. Thắng mình thì làm sao? Tức là nếu mà làm vị tướng tài ở xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, nhưng khi về gì? Khi giải phóng rồi, về đời thường rồi, vị đó rất là gì? Rất là sống, rất là liêm khiết. Mình gọi là sống rất là liêm khiết, là thanh đạm, là đúng mực. Ở Việt Nam chúng ta cái trường hợp này là gì? Có thể nói trường hợp này là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp là xứng đáng với một vị tướng. Một vị tướng mà như trong kinh Đức Phật nói sống giấu ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, và ngài là người thắng được mình. Đó. Cho nên đất nước chúng ta, cả thế giới trân trọng ngài là như thế. Kể cả đối thủ bên kia, tức là bên Pháp và bên Mỹ, sau khi họ thua rồi á, họ ấm ức một thời gian ngắn, họ nghiên cứu vì sao họ thua. À, vì Việt Nam chúng ta có một vị tướng tài như vậy, quang minh chính đại, thanh minh chính trực, liêm khiết như vậy và giỏi giang như thế, cho nên thì họ quay lại là gì? Họ nghiên cứu ra à, vì sao họ thua? vì Việt Nam chúng ta có một bậc quân tử như thế, một vị tướng tài ba như vậy, cho nên nó vì nó quay lại nó tán dương khen ngợi cố đại tướng của chúng ta. Đấy, những người như thế thì rất ít các quý vị, rất ít trên thế giới, rất ít. Và Đức Phật nói gì? Đấy là vế thứ hai Đức Phật nói gì? Không bằng tự thắng mình là tối thắng. Đó. Thắng mình mới là tối thắng. Đây Đức Phật nói là tất cả người xuất gia tại gia đệ tử Phật hay không phải đệ tử Phật, điều quan trọng là chúng ta phải tự thắng mình, chiến thắng chính cái bản ngã của mình, thắng cái tham sân si của mình ở trong mình. Đó mới là cái khó nhất các quý vị, khó lắm. Đối trước tiền, đối trước tiền tài, đối trước danh vọng, đối trước sắc đẹp, đối trước mọi cái chúng ta thắng khó lắm. Thôi, ở thế giới này á, thắng được ngày nay nhưng ngày mai chúng ta chưa chắc thắng được nó, chết. Cho nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là an toàn nhất, đảm bảo nhất, tối thắng nhất. Lúc nào cũng được gặp Phật, lúc nào cũng được gì? Nghe Pháp, lúc nào cũng được gặp gũi các bạn hiền. Các bạn hiền là ai? Đó chính là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Người thầy tối thượng dạy chúng ta là ai? Đó chính là A Di Đà Phật. Vị sư huynh thiên tài của chúng ta đó là Quan Âm Thế Chí Địa Tạng, Văn Thù Bổ Hiền Bồ Tát đều có mặt ở đó. Sùng sướng quá. Đó. Đó. Cho nên đấy chính là gì? Ý nghĩa về cái lễ, về cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Như Lai, thân giới căn đại thừa để độ cho gì? Cái thân giới căn đại thừa độ cho những người vãng sinh về thượng phẩm. Còn á, thứ hai, cái lễ thứ năm là dốc lòng kinh lễ có nghĩa là phương Tây A Di Đà Như Lai thân biến khắp mười phương cùng khắp pháp giới chư Phật. Đây là những biến hóa thân của ngài. Thì thường tôi lấy một cái ví dụ như là độ cho các bậc gì trung phẩm. Trung phẩm tức là từ gì trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Đó. Và cái lễ thứ sáu, lễ thứ năm là độ cho các bậc trung phẩm, có thể độ cho cả gì hạ phẩm nữa. Để độ cho cả các vị ở biên địa Tây Phương Cực Lạc nữa. Tức là cái thân hóa thân của Đức Phật A Di Đà khi đó thì chúng ta thấy so với hóa thân của Đức Phật ở cõi thượng á, nó khác nhau một trời một vực. Tướng hảo khác nhau một trời một vực, tùy theo. Cho nên trong ngày Ấn Quang Đại Sư nói là ngày xưa ngài có mấy người bạn đi lễ Phổ Đà, đi đến núi Phổ Đà để lễ Đức Quan Âm. Thì có người á đến đó thành tâm, ba người, ba vị sư đều đi, ba huynh đệ, ba vị sư bạn của ngài Ấn Quang Đại Sư đều từ nơi khác đến núi Phổ Đà để lễ Quan Âm. Đến đó thì lễ thì mỗi người thấy Đức Quan Âm trên một gì hình dáng khác nhau. Người thì thấy Đức Quan Âm to cao lớn phi thường, mà gì, thân sắc thì màu hoàng kim, giống như tướng gì, giống tướng như một người con trai. Nhưng một người á thì lễ gì thấy Đức Phật gì giống như một người bình thường của chúng ta, tức là chỉ cao khoảng 1m7, 1m75, 1m8 thôi, nhưng mà lại thể hiện là thân nữ, mặc quần áo gì, quần áo trắng, gọi là bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát á. Có người á thì thấy Đức Quan Âm hiện tướng là của một vị gì, một vị tỷ khiêu, thân đắp cà sa, y phục vân vân đó, giống như một vị tỷ khiêu, một vị hòa thượng á. Đấy, ba người cùng đến núi Phổ Đà lễ Đức Quan Âm, nhưng một người thì thấy gì thân tướng to lớn trang nghiêm và màu sắc hoàng kim, một vị á thì thấy là thân tướng thì bằng người thường, mặc gì quần trắng áo trắng, hiện thân nữ gọi là bạch y Quan Thế Bồ Tát. Còn một người thì thấy thì hiện tướng là một tỷ khiêu, một vị hòa thượng. Cho nên chúng ta thấy là tùy tâm mà gì Phật Bồ Tát sở hiện vậy. Ở đây chúng ta lễ đến lễ thứ năm thì tùy theo cảnh giới mà Phật Bồ Tát thì hiện thân để độ, A Di Đà hiện thân để độ vậy. Lễ thứ sáu là dốc lòng kính lễ cõi an lạc phương Tây, giáo hành lý tam kinh, cả ý chính tuyên dương cùng khắp pháp giới chư Phật. Cái này có thể chúng ta thấy hơi lạ một chút. Cõi an lạc phương Tây thì tức là cõi cực lạc là biết rồi. Giáo hành lý, giáo, giáo là gì?
tức là những lời dạy từ kim khẩu của A Di Đà Phật và các vị thánh chúng ở bên đó. Hành là gì? Hành là cái phương pháp thực hành. Ví dụ như là chúng ta lên tí nữa học xong lên rồi gì, tụng kinh cốc 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 đó, đó gọi cũng gọi là thực hành. Hay là ngồi thiền hoặc đi kinh hành vân vân, đó gọi là thực hành. Lý là chỉ cho gì, là giáo nghĩa, ý nghĩa mà kinh điển Đức Phật dạy hoặc lời dạy Đức Phật dạy trong một bài pháp thoại đó, đó gọi là lý. Tam kinh, tam kinh ở đây tức là gì, là chỉ cho tam tạng thánh điển của Phật Đà, đó là kinh tạng, luật tạng và luật và luận tạng vậy. Cả y chính chuyên dương, y là gì, y tức là chỉ cho y báo, chính tức là chỉ cho chính báo của A Di Đà Phật và các vị thánh chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Y báo là gì, y báo tức là chỉ cho thế giới đó, như là lầu cát, là điện đài, là ao báu, là cây báu, là chim gì, chim cũng có thể thuyết pháp, cây cỏ hoa lá Tây Phương Cực Lạc cũng có thể gì, diễn nói pháp. Và nước chảy róc rách ở trong ao, cửu phẩm cũng có thể gì, biến thành tiếng pháp. Tiếng gió vi vu rung động vào cành lá và hoa quả của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng biến thành gì, pháp âm vi diệu, khuyên chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiện, niệm thí, niệm giới, vân vân. Đó gọi là y báo. Ví dụ như y báo ở thế giới chúng ta, y báo của chúng ta chùa Khánh Nguyên đây là gì? Cái hội trường chúng ta đang ngồi học pháp đây vậy, là y báo của đạo tràng chúng ta. Có một cái hội trường to lớn như vậy. Ở Việt Nam chúng ta chưa có một cái hội trường nào mà thông thiên ngồi được 4-5 nghìn người như chùa Khánh Nguyên chúng ta này trong Phật giáo. Chưa có. Từ xưa đến nay trong lịch sử tôi chưa thấy nói là có một cái hội trường nào chứa được 4-5 ngàn người như là chùa Khánh Nguyên chúng ta. Trời mưa chúng ta cũng vô tư ngồi trong này để học, trời nắng chúng ta cũng vô tư ngồi trong này để học. Đó gọi là y báo của tăng ni Phật tử, những đạo tràng chúng ta khi về chùa tu tập có cái hội trường này thì đấy gọi là y báo của chúng ta vậy. Còn chính báo là chính báo tức là chỉ cho thân thể của A Di Đà Phật và chư vị thượng thiền nhân, các vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cao to đẹp lớn tướng hảo vô cùng vô tận vậy. Rồi lễ thứ 7 là dốc lòng kinh lễ quán là phương Tây quán thêm Bồ Tát thân vạn ức tử kim cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Tức là lễ thứ 7 là chúng ta lễ vào một vị đại Bồ Tát thượng thủ, đó là quán thêm thân vạn ức tử kim. Chứ vạn ngày xưa mà dịch là muôn, tức là thân muôn ức tử. Tử là gì? Nó màu nó hơi hơi đỏ. Tử kim tức là đỏ, đỏ tía. Nó đỏ tía tía à, nó đỏ tía tía, tức là quang minh của trên thân thể. Và cái thân thể của Quán Thế Âm Bồ Tát nó không phải là màu vàng kim như là của Phật, mà nó hơi hơi gì ửng ửng đỏ lên đó. Vàng như vàng đỏ đỏ gọi là màu tía tía đó. Quang minh của trên ngài, trên thân ngài như vậy. Thứ bảy là dốc lòng kinh lễ quán là phương Tây đại thế chí Bồ Tát thân quang chí vô biên cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Lễ thứ tám là lễ Bồ Tát đại thế chí, là một vị đại Bồ Tát thường đứng ở bên tay phải để thị giả Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát Quán Thế Âm thì thường đứng bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nhìn lên tượng Tây Phương Tam Thánh, Quán Thế Âm Bồ Tát thường cầm bình cam lộ và cảnh dương liễu, còn đại thế chí Bồ Tát thì thường là gì, cầm bông sen, cầm mấy bông sen. Đấy là cái cách họa tượng của các bậc tổ sư người xưa vậy đó. Còn thì các ngài cũng không nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng phải cầm bình cam lộ và cảnh dương liễu. Còn đại thế chí Bồ Tát không phải lúc nào cũng nhất thiết phải cầm gì, cầm mấy cảnh sen, mấy bông sen thì mới là đại thế chí. Đó, đấy cũng nói thêm chúng ta biết. Và sang lễ thứ 9 thì ở đây chúng tôi muốn nói thêm là trước cái lễ thứ 9, vì đây là chúng ta tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Bình thường ở trong cái lễ cổ của chúng ta Việt Nam chúng ta ngày xưa là chỉ có gì, có cửu bái, tức là 9 lễ thôi. Đến lễ thứ 9 là dốc lòng kinh lễ cõi an lạc phương Tây thanh tịnh đại hải chúng mãn phần nhị nghiêm thân cùng khắp pháp giới thánh chúng. Tức là lễ tất cả các vị thanh tịnh, tức là gì, các vị Bồ Tát thanh tịnh đại hải, tức là nhiều như gì, như biển lớn á, như nước biển lớn á, không thể đếm xuể được. Chúng ta có ai đếm được nước biển có bao nhiêu khối không? Các quý vị ai đếm được nước biển Đông của chúng ta có bao nhiêu khối nước không? Không ai đếm được, không ai lường được. Và
chư hiền thánh chúng ở hàng thất địa Bồ Tát, hàng bất thoái chuyển Bồ Tát ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng nhiều như thế, không ai đếm được, nhiều như nước biển của thế giới chúng ta vậy, không ai đếm được có bao nhiêu khối, có bao nhiêu giọt. Thì chúng Bồ Tát, chúng hiền thánh thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng nhiều như thế, không ai đếm được, không thể tính đếm hết được, tức là chỉ cho rất nhiều. Nhưng tôi muốn ở đây, trước đây, trước lễ thứ 9, tôi muốn thêm vào là một cái lễ Bồ Tát Địa Tạng nữa. Vì ở cảnh giới Tây Phương cũng có hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Giống như Văn Thù Phổ Hiền là các vị Phật ở thế giới khác, nhưng mà thì các ngài cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương bằng một hóa thân về đó để trợ tuyên giáo pháp của A Di Đà Phật. Và Địa Tạng Vương cũng thế. Cho nên nay cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta cũng chẳng ngại gì mà thêm một lễ. Một vị Đại Bồ Tát có cái bản nguyện đệ nhất trong tất cả các vị Đại Bồ Tát khắp trong 10 phương thế giới. Chúng ta thật là đáng trân trọng cho chúng ta lễ ngày một lễ. Và bắt đầu từ hôm nay chúng ta lễ. Thì sau lễ thứ 8 là dốc lòng kinh lễ có An Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát, thân quang chí vô biên cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Chúng ta sẽ lễ thêm một lễ là dốc lòng kính lễ U Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Nguyện Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Dốc lòng kính lễ U Minh Giáo Chủ nhé. U Minh Giáo Chủ, U Minh tức là chỉ ra gì ạ? Cái khổ đau dưới địa ngục. Khổ đau dưới địa ngục thì ai là bậc thầy đệ nhất? Chính là Địa Tạng Vương là bậc thầy đệ nhất. Bậc thầy đệ nhất có nghĩa là gì? Vì giáo chủ bậc nhất, người giáo hóa, độ được chúng sinh ở trong quái địa ngục khổ, quái tam đồ khổ, địa ngục gặp quỷ chúng sinh bậc nhất, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên á, ở trong đó tôn xưng ngài là gì? Vị giáo chủ quái U Minh. Đại từ đại bi đại trí đại nguyện, đó là gì? Nói lên cái bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là có tấm lòng đại từ, đại bi, đại trí tuệ. Trí tuệ của ngài vô lượng vô biên, là thầy của hàng hà sa số Đức Phật mà. Đại nguyện tức là cái nguyện trong tất cả nguyện, nguyện ngài là lớn nhất. Vì vậy chúng ta là dốc lòng kính lễ U Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Nguyện Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thêm chữ bản tôn vào nữa cũng được. Đó, Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Đó. Thì hôm nay các vị chưa nhớ được thì là ngày mai. Thì mai tôi viết sang cái tờ giấy sẵn cho các vị là lên khoa lễ cứ thế mà lễ thôi. Những quyển này chúng ta trước đây chưa có thì tới đây chúng ta học thuộc đi. Có một cái lễ đây học thuộc là xong. Dốc lòng kính lễ U Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Nguyện Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Đấy. Chứ cùng khắp pháp giới Bồ Tát thì trong cái đuôi của tất cả các lễ, mấy lễ, hai lễ kia đều có rồi. Sau đó mới lễ thanh tịnh. Lễ thanh tịnh xong thì bắt đầu chúng ta phát nguyện sám hối.